This past summer, a brief
mùa hè vừa qua, một bài viết ngắn của tôi đã được đăng trên tạp chí Ensign. Con trai tôi gửi email cho tôi nói rằng, cha ơi, đáng lẽ cha nên cho chúng con biết khi nào cha có bài được đăng. Tôi trả lời, cha chỉ muốn chắc chắn là các con có đọc các tạp chí giáo hội không. Nó viết lại, giải thích rằng đứa con gái 10 tuổi của nó đã đậu cuộc thi trắc nghiệm này. Nó lấy quyển Ensign từ hộp thư, đi vào nhà và đọc. Sau đó nó lên phòng của tuổi con và chỉ cho chúng con thấy bài viết của cha. Đứa cháu nội của tôi đọc Ensign vì nó muốn học hỏi. Nó tự mình hành động bằng cách sử dụng quyền tự quyết của nó. Mới đây, đệ nhất chủ tịch đoàn đã chấp thuận các nguồn tài liệu học hỏi mới dành cho giới trẻ mà sẽ hỗ trợ ước muốn bẩm sinh của những trẻ tuổi để học hỏi, sống theo và chia sẻ phúc âm. Những nguồn tài liệu mới này có sẵn để duyệt lại trên mạng Internet. Vào tháng riêng, chúng ta sẽ bắt đầu dùng chúng trong lớp học. Khi Đấng Cứu Rỗi giảng dạy, quyền tự quyết của người học thật là quan trọng. Ngài cho chúng ta thấy không những điều để giảng dạy mà còn cách để giảng dạy nữa. Ngài tập trung vào nhu cầu của người học. Ngài giúp các cá nhân khám phá ra lẽ thật cho bản thân họ. Ngài luôn luôn lắng nghe các câu hỏi của họ. Những nguồn tài liệu học hỏi mới này sẽ giúp tất cả chúng ta học hỏi và giảng dạy theo cách của Đấng Cứu Rỗi trong nhà và trong lớp học của mình. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ đáp ứng lời mời gọi của Ngài để đến mà theo ta, như anh cả Hales đã giảng dạy một cách tuyệt diệu. Trong khi đang soạn thảo các nguồn tài liệu mới này, thì tôi thấy các vị lãnh đạo và giảng viên trong các tổ chức bầu trợ và lớp giáo lý hội ý với cha mẹ để có thể đáp ứng nhu cầu của các học viên của mình. Tôi đã thấy các thiếu nữ trong lớp học của họ, các thiếu niên trong các nhóm túp số trước tư tế Aaron và giới trẻ trong trường chủ nhật học cách sử dụng quyền tự quyết của họ và tự hành động lấy một mình. Một giảng viên trường chủ nhật của giới trẻ đã muốn biết cách giúp hai thiếu niên mắc bệnh tự kỷ sử dụng quyền tự quyết của chúng và tự hành động lấy một mình. Khi mời các học viên chia sẻ điều các em ấy đang học, thì sợ rằng hai thiếu niên này có thể từ chối lời mời của họ. Nhưng chúng đã không làm thế. Một em đã đứng lên giảng dạy điều nó học được và rồi mời người bạn cùng lớp giúp đỡ. Khi mới bắt đầu và gặp khó khăn, thì đứa bạn học của nó đứng cạnh nó và thì thầm vào tai của nó. Để nó thành công, cả hai đều giảng dạy ngày đó. Cả hai giảng dạy điều mà Đấng Cứu Rỗi đã dạy, nhưng chúng cũng giảng dạy bằng cách Đấng Cứu Rỗi đã dạy. Khi Đấng Cứu Rỗi giảng dạy, Ngài đã thể hiện tình yêu thương dành cho người Ngài đang giảng dạy, cũng giống như người bạn học này đã làm cho người bạn của mình. Khi học hỏi và giảng dạy lời của Ngài theo cách của Ngài, chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Ngài, hãy đến mà theo ta. Chúng ta đi theo Ngài từng bước một. Với mỗi bước chúng ta đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn, chúng ta thay đổi. Chúa biết rằng sự phát triển thuộc linh không xảy ra ngay lập tức, mà đến dần dần. Mỗi lần chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Ngài và chọn noi theo Ngài, thì chúng ta tiến triển dọc theo con đường dẫn đến sự cải đạo trọn vẹn. Sự cải đạo là mục tiêu của tất cả việc học hỏi và giảng dạy phúc âm. Sự cải đạo không phải là một sự kiện được thực hiện chỉ một lần, mà là công cuộc tìm kiếm suốt đời để trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi hơn. Anh cả Dallin H. Oaks đã nhắc chúng ta nhớ rằng, biết không thôi thì vẫn chưa đủ. Được cải đạo đòi hỏi chúng ta phải làm và trở thành. Như vậy, việc học hỏi cho sự cải đạo là một tiến trình liên tục của việc biết, làm và trở thành. Tương tự như vậy, việc giảng dạy cho sự cải đạo đòi hỏi giáo lý chính yếu, lời mời hành động và các phước lành đã được hứa. Khi giảng dạy giáo lý chân chính, chúng ta giúp học viên biết. Khi mời gọi những người khác hành động, chúng ta giúp họ làm theo hoặc sống theo giáo lý. Và khi các phước lành đến như Chúa đã hứa, thì chúng ta đã được thay đổi. Giống như Alma, chúng ta trở thành những sinh linh mới. Các nguồn tài liệu học hỏi mới dành cho giới trẻ có một mục tiêu chính, giúp giới trẻ trở nên được cài đạo theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi mới vừa thấy một thiếu niên trong một lớp trường chủ nhật của giới trẻ tự mình khám phá ra lẽ thật. Khi nhận thấy rằng em ấy đang gặp khó khăn, liên hệ sự chuộc tội đến cuộc sống riêng tư của mình, tôi đã hỏi em ấy có bao giờ cảm thấy được tha thứ chưa? Em ấy đáp, dạ có, giống như lúc em làm gãy mũi một đứa bạn khi chúng em chơi đá bóng. Em cảm thấy khó chịu về điều đó. Em tự hỏi em cần phải làm gì để cảm thấy dễ chịu hơn. Vậy nên em đi đến nhà của đứa đó và xin lỗi. Nhưng em biết mình phải làm nhiều hơn nữa, nên em cầu nguyện, rồi cảm thấy rằng Cha Thiên Thượng cũng đã tha thứ cho em. Đây là ý nghĩa về sự chuộc tội đối với em. Khi chia sẻ kinh nghiệm này trong lớp học vào ngày đó, thiếu niên này đã đọc từ Giang, chương 3, câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, và rồi làm chứng về quyền năng của sự chuộc tội. Giáo lý này không còn là một khái niệm chiếu tượng cho người thiếu niên này, mà đã trở thành một phần của cuộc sống của em ấy, vì em ấy tự đặt ra câu hỏi và rồi sử dụng quyền tự quyết của mình để hành động. Thiếu niên này cũng như các bạn cùng học trở nên được cài đạo thêm. Các em ấy tập trung vào một giáo lý chính yếu bằng cách nghiên cứu thánh thư và liên kết những lời thiêng liêng đó với cuộc sống của mình, và rồi làm chứng về các phước lành đã đến với các em ấy do việc sống theo giáo lý đó. Khi giảng dạy phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tập trung vào thánh thư và lời nói của các vị tiên tri hiện nay. Chúng ta nhờ vào bản văn thiêng liêng để giúp củng cố đức tin, xây đắp chứng ngôn và giúp mọi người trở nên được cài đảo tròn vẹn. Các nguồn tài liệu học hỏi mới dành cho giới trẻ sẽ giúp tất cả những người sử dụng chúng hiểu và sống theo lời của Thượng Đế. Trong khi giảng dạy các thánh hữu ở Costa Rica, tôi đã giơ cao quyển sách Teaching No Greater Call và hỏi, vậy có bao nhiêu anh chị em có quyển sách học này? Hầu như mọi người đều giơ tay lên. Tôi mỉm cười nói, và tôi chắc rằng các em, anh chị em đọc sách này mỗi ngày, phải không? Trước nỗi ngạc nhiên của tôi, một chị phụ nữ ngồi ở dãy ghế trước giơ tay lên và nói rằng chị đọc sách ấy mỗi ngày. Chị nói, tôi đọc sách Mạc Môn mỗi buổi sáng, rồi tôi đọc một điều gì đó trong sách Teaching No Greater Call để tôi có thể giảng dạy cho con cái mình điều tôi vừa học trong một cách hay nhất. Chị ấy muốn học hỏi và giảng dạy lời Ngài theo cách của Ngài. Vậy nên chị ấy nghiên cứu lời Ngài trong Thánh Thư và rồi nghiên cứu cách giảng dạy lời của để con cái của chị có thể được hoàn toàn cải đạo. Mẫu mực học hỏi và giảng dạy phúc âm của chị không xảy ra ngay lập tức. Chị đưa ra quyết định để làm một điều gì đó, và chị càng làm điều chị biết mình nên làm, thì Chúa càng củng cố chị để bước đi trong lối Ngài. Đôi khi con đường dẫn đến sự cải đạo có thể dài và khó. Người anh vợ của tôi kém tích cực trong giáo hội trong 50 năm. Cho đến ngoài 60 tuổi, anh mới bắt đầu chấp nhận lời mời gọi, hãy trở lại của Đấng Cứu Rỗi. Nhiều người đã giúp anh dọc trên con đường cải đạo. Một giảng viên tại gia gửi cho anh một tấm thiếp bưu điện mỗi tháng trong 22 năm. Nhưng anh phải quyết định là anh muốn trở lại. Anh phải sử dụng quyền tự quyết của mình. Anh cần phải đi bước đầu tiên, rồi đi thêm một bước và thêm một bước nữa. Giờ đây vợ chồng anh đã được làm lễ gắn bó với nhau và anh đang phục vụ cho một giám trợ đoàn. Mới gần đây chúng tôi có cho anh xem các băng video được soạn thảo để giúp các vị lãnh đạo và giảng viên thi hành theo các nguồn tài liệu học hỏi mới. Sau khi xem, người anh vợ của tôi ngả người ra trên ghế và nói, rất là cảm động. Có lẽ nếu tôi có được cái đó khi còn trẻ, thì chắc tôi đã không trở nên kém tích cực. Cách đây vài tuần, tôi gặp một thanh niên đang gặp khó khăn. Tôi hỏi em ấy có phải là tín hữu của giáo hội không? Em ấy nói rằng em theo thuyết bất khả chi, nhưng lúc còn nhỏ đã quen biết với giáo hội. Khi tôi nói cho em biết về sự kêu gọi của tôi trong trường Chủ nhật và rằng tôi sẽ nói chuyện trong Đại hội Trung ương, em nói, nếu ông nói chuyện thì tôi sẽ xem phiên họp đó. Tôi hy vọng em ấy đang xem ngày hôm nay. Tôi biết rằng nếu em ấy đang xem, thật sự như vậy, thì em đã học được một điều gì đó. Trung tâm đại hội này là một chỗ đặc biệt để học hỏi và giảng dạy cho sự cải đạo. Khi sống theo các nguyên tắc đã được giảng dạy bởi những người mình tán trợ với tư cách là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, thì chúng ta học theo cách của Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta bước một, bước gần với Ngài hơn. Khi đại hội này sắp kết thúc, tôi mời mọi người đang nghe tôi nói hãy bước tới. Giống như dân Nephi thời xưa, chúng ta có thể trở về nhà mà suy ngẫm những điều đã được phán dạy và hãy cầu xin Đức Chúa Cha trong danh của Ngài để chúng ta có thể hiểu được. Chúng tôi muốn mỗi người trẻ tuổi hiểu. Chúng tôi muốn học hỏi, giảng dạy và sống theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày. Đây là điều Chúa muốn cho tất cả con cái của Ngài. Cho dù các anh chị em là một đứa trẻ, một thiếu niên, thiếu nữ hoặc một người lớn, thì tôi cũng mời các anh chị em hãy đến và noi theo bước chân của Ngài. Với mỗi bước của chúng ta, tôi làm chứng rằng Chúa sẽ củng cố chúng ta và giúp chúng ta đi hết con đường còn lại. Rồi khi xuất hiện những trở ngại, chúng ta sẽ tiếp tục đi. Khi nghi ngờ đến, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi. Chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại. Chúng ta sẽ không bao giờ sa ngã. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế, Đức Chúa Cha và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô hàng sớm, tôi làm chứng rằng đấng cứu rỗi tiếp tục kêu gọi chúng ta như Ngài đã làm trong thời xưa để đến với Ngài. Chúng ta đều có thể chấp nhận lời mời của Ngài. Chúng ta đều có thể học hỏi, giảng dạy và sống theo lời Ngài, theo cách của Ngài, bằng cách bước tới gần đấng cứu rỗi hơn. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ trở nên thật sự được cải đạo. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.